thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ bảy, ngày 4 tháng 2 có những nội dung chính sau đây. 100 đoàn viên thanh niên thành phố Thái Nguyên tham gia diễu hành cổ động tuyên truyền về ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm nay của thành phố Thái Nguyên sẽ diễn ra vào sáng ngày 6 tháng 2, tức ngày 10 tháng Giêng, tại hai điểm là khuôn viên trường Trung học cơ sở Cao Ngạn và tuyến đường Bắc Sơn Minh Cầu kéo dài thuộc phường Hoàng Văn Thụ. Đến thời điểm này, hai địa phương trên đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị cho Tết trồng cây. Với sự chuẩn bị chu đáo của Ban Quản lý Bến xe Trung tâm thành phố Thái Nguyên và các doanh nghiệp vận tải, công tác phối hợp và triển khai thực hiện kế hoạch phục vụ hành khách trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 đã đem lại niềm vui, sự tin yêu của hành khách trên mỗi hành trình. Chuyên mục Tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2017, ngày 3 tháng 2, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố phối hợp với Công an thành phố và Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức diễu hành cổ động tuyên truyền về ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Cuộc diễu hành có 100 đoàn viên thanh niên trực thuộc Thành đoàn Thái Nguyên tham gia tuyên truyền lưu động bằng xe mô tô, xe gắn máy diễu hành qua các trục đường chính của thành phố Thái Nguyên. Đoàn xe được trang trí cờ hoa và có hệ thống loa phát thanh tuyên truyền về những chặng đường vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam qua 87 năm xây dựng và phát triển. Cuộc diễu hành nhằm tăng cường động viên cổ vũ các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên vững bước dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ thành công Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hội người cao tuổi phường Quang Trung thành phố Thái Nguyên hiện có 39 chi hội với 1.763 hội viên. Từ ngày mùng 4 Tết đến ngày mùng 6 Tết tháng Giêng năm Đinh Dậu, tức ngày 31 tháng 1 năm 2017 đến ngày mùng 2 tháng 2 năm 2017, tất cả các chi hội đã gặp mặt đầu xuân, mừng tuổi các hội viên và chúc thọ người cao tuổi từ 70 trở lên. Toàn phường đã chúc thọ 234 cụ, trong đó có 2 cụ trên 100 tuổi là cụ Trịnh Thị Yên ở chi hội 21, thọ 105 tuổi, cụ Vũ Thị Sơn, chi hội 32, thọ 103 tuổi, có 1 cụ 100 tuổi, 1 cụ 95 tuổi, 7 cụ 90 tuổi, 52 cụ từ 80 đến 85 tuổi và 171 cụ tuổi từ 70 đến 75 tuổi. Tổng số tiền mừng thọ là 67.500.000 đồng. Các chi hội cũng có quà tặng riêng cho các cụ từ 80 tuổi trở lên. Cùng với các chi hội, các con cháu cũng đến tặng hoa, tặng quà chúc mừng các cụ. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 năm học 2016-2017. Trước đó, từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 1, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12. Tham dự kỳ thi này, Thái Nguyên có 89 thí sinh, tất cả đều là học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên. Kết quả, Thái Nguyên có 49 học sinh đoạt giải, gồm 11 giải nhì, 3 giải của môn sinh học, 2 giải của môn lịch sử, 2 giải của môn tiếng Nga, các môn văn, địa lý, tin học, tiếng Pháp, mỗi môn có 1 giải, 16 giải ba và 22 giải khuyến khích. Trong số 49 thí sinh đoạt giải, có 15 thí sinh là học sinh khối 11 thi vượt cấp chương trình lớp 12. Kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 năm học 2016-2017 đã đưa Thái Nguyên trở thành tỉnh đứng thứ 12 trong toàn quốc về số lượng giải. Thiết thực kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tối ngày 3 tháng 2, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội phường Gia Sàng tổ chức chương trình nghệ thuật quần chúng với chủ đề Mãi mãi niềm tin theo Đảng. Các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, các trường học và các tổ dân phố của phường đã đem đến 19 tiết mục văn nghệ đặc sắc được dàn dựng công phu với chủ đề ca ngợi Đảng vinh quang, Bác Hồ vĩ đại, mùa xuân, tình yêu đất nước, những ca khúc ca ngợi biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, những địa danh con người Thái Nguyên. Chương trình nghệ thuật Mừng Đảng, Mừng Xuân, Mừng Đất nước đổi mới của phường Sa Sàng đã thu hút sự tham gia của nhiều tầng lớp nhân dân, từ già đến trẻ. Đặc biệt, những ca khúc điệu múa như ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, Màu cờ tôi yêu, Đảng đã cho ta mùa xuân, Tổ quốc nhìn từ biển, Băng khuâng Trường Sa, Người mèo ơn Đảng được dàn dựng công phu và thể hiện bằng cả trái tim đã đem đến cho khán giả những cảm xúc thăng hoa dạt dào. Chương trình nghệ thuật quần chúng Mãi mãi niềm tin theo Đảng là một hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, là dịp để tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng nhân dân về ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Chương trình cũng tạo sân chơi văn hóa văn nghệ bổ ích trong dịp đầu xuân, đồng thời tạo cơ hội để phát hiện bồi dưỡng những hạt nhân văn nghệ cho phong trào văn hóa văn nghệ của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm nay, thành phố Thái Nguyên sẽ diễn ra tại hai điểm. Đó là khuôn viên trường trung học cơ sở Cao Ngạn và trồng cây đô thị tại tuyến đường Bắc Sơn Minh Cầu kéo dài, phường Hoàng Văn Thụ diễn ra vào sáng ngày 6 tháng 2 năm 2017, tức mùng 10 tháng Giêng năm Đinh Dậu. Để Tết trồng cây diễn ra thành công tốt đẹp, đến thời điểm này hai địa phương Hoàng Văn Thụ và xã Cao Ngạn đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị. Để thực hiện thành công Tết trồng cây, sau khi nhận kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố, xã Cao Ngạn đã họp bàn và thống nhất phương án triển khai. Theo ông Đoàn Việt Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cao Ngạn chia sẻ, xác định Tết trồng cây không chỉ góp phần làm môi trường xanh mà còn là một giá trị truyền thống giáo dục con cháu nhớ lời dạy của Bác. Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Chính vì vậy mà xã đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong ban chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị từ khâu khánh tiết, thiết kế, quy hoạch các hố trồng, chuẩn bị dụng cụ đến phương án đảm bảo an ninh và huy động gần 500 người tham gia vào Tết trồng cây.
Để chuẩn bị cho cái lễ phát động trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ thì Ủy ban dân xã Cao Ngạn cũng đã làm việc với các cái phòng ban của thành phố trong công tác phối hợp để chuẩn bị cho cái lễ phát động. Bên cạnh đó thì Ủy ban dân cũng đã chủ động chuẩn bị các cái điều kiện để tổ chức lễ như là đào hố, rồi là chuẩn bị đất màu, rồi các cái vật dụng cụ cần thiết phục vụ cho cái lễ trồng cây. Về công tác đảm bảo an ninh trật tự thì chúng tôi cũng đã xây dựng, giao cho công an xây dựng kế hoạch chi tiết để đảm bảo vị trí để xe của đại biểu, rồi là vị trí được hướng dẫn các cái điểm hướng dẫn giao thông, đảm bảo tránh ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông trong lễ phát động.
Trường Trung học cơ sở Cao Ngạn được xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2014. Nhà trường cũng đã huy động các nguồn xã hội hóa để trồng cây bóng mát, tạo cảnh quan môi trường. Tuy nhiên, do diện tích sân trường khá rộng với trên 10.000 m2, nên sân trường vẫn chưa có đủ cây bóng mát cho học sinh học tập và vui chơi. Trong không khí vui tươi của mùa xuân, mặc dù là ngày đầu tiên các em học sinh đến trường sau kỳ nghỉ Tết dài ngày, nhưng cô và trò đã bắt nhịp vào buổi học. Cô giáo Dương Thị Thu Trang, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Cao Ngạn chia sẻ, thật vinh dự khi nhà trường được chọn là địa điểm tổ chức Tết trồng cây. Nhà trường đã chỉ đạo đến toàn bộ giáo viên chuẩn bị chu đáo phục vụ Tết trồng cây.
Tạo điều kiện cho cái môi trường xanh sạch đẹp, đấy, cảnh quan môi trường là rất là cần thiết. Thế mà bên cạnh đó thì là không chỉ là mà còn đáp ứng cái tới bọn chị đang làm chuẩn. Cái vấn đề mà cây xanh bóng mát của nhà trường hiện nay đang rất là hạn chế. Cũng đang tăng cường trồng nhưng mà về điều kiện kinh tế là không có. Cho nên là huy động xã hội hóa cái vấn đề này cũng là khó khăn. Thế sau đó là cái thời điểm này mà được hỗ trợ, ủng hộ cho cái vấn đề Tết trồng cây là nhà trường, tập thể, cán bộ, giáo viên, học sinh rất là phấn khởi và hào hứng tham gia, tích cực tham gia đấy. Mọi cái công tác chuẩn bị mà được giao cho là nhà trường rất là tích cực và nhiệt tình. Đây cũng là một cái dịp, một cái lễ trọng đại để giáo dục cái ý thức trồng cây, noi gương theo Bác Hồ đối với tất cả học sinh trong nhà trường.
Với em Nguyễn Thị Lan Anh, học sinh lớp 6A, trường Trung học cơ sở Cao Ngạn, mùa xuân năm nay đặc biệt hơn bởi nhà trường được thành phố lựa chọn làm điểm tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2017. Có lẽ niềm vui này được nhân đôi bởi Tết trồng cây sẽ mang lại bóng mát và cho những tiết học ngoài trời của các em cũng như tạo cảnh quan cho sân trường.
Thì cây xanh rất là quan trọng. Nếu như mà trong trường có nhiều cây xanh thì sẽ cho bóng mát, rồi chăm sóc tốt thì cây có thể là giúp cho các bạn giờ ra chơi có thể là vui chơi, rồi hoạt động thì tưới cây giúp cho có thể là khỏe hơn.
Với mục đích nâng cao ý thức của mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của Tết trồng cây, góp phần phát triển cây xanh đô thị, đồng thời tạo cảnh quan môi trường thành phố thân thiện. Điểm mới trong Tết trồng cây năm nay được Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức tại hai địa điểm thay vì một địa điểm như những năm trước. Tại điểm đường Bắc Sơn Minh Cầu nối dài được Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ chuẩn bị chu đáo, là một trong 20 dự án lớn của thành phố Thái Nguyên và đang đi vào hoàn thiện. Trục đường Bắc Sơn Minh Cầu nối dài hoàn thành sẽ tạo cảnh quan đô thị cũng như thuận tiện trong việc đi lại của nhân dân. Việc tổ chức trồng cây đô thị hưởng ứng Tết trồng cây tại tuyến đường này không những tạo cảnh quan môi trường mà góp phần đánh dấu việc hoàn thiện của con đường. Tại tuyến đường này sẽ được trồng 60 cây xanh đô thị. Để Tết trồng cây diễn ra tốt đẹp, trước đó Ủy ban nhân dân phường đã xây dựng kế hoạch lên phương án về đảm bảo hố trồng cây, số lượng cây xanh, dụng cụ và đảm bảo an ninh trật tự. Nói về vấn đề này, ông Phạm Minh Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ cho biết.
Ủy ban phường đã giao nhiệm vụ cho công an phường chủ trì phối hợp với ban bảo vệ dân phố xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực tổ chức Tết trồng cây đô thị và hướng dẫn giao thông các phương tiện giao thông đảm bảo lưu thông trong thời gian tổ chức trồng cây tại khu vực sân đường Hồ Dài.
Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị Tết trồng cây đầy đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2017 của thành phố Thái Nguyên sẽ được tổ chức vào ngày 6 tháng 2, tức ngày 10 tháng 1 âm lịch đã được hoàn tất. Trong Tết trời mùa xuân, những chồi non đang vươn mình dưới nắng vàng báo hiệu một năm mới an lành và Tết trồng cây sẽ mang lại cho thành phố Thái Nguyên ngày càng xanh, sạch đẹp, giàu đẹp.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Sau một tuần nghỉ Tết, giá cả thị trường có gì nổi bật? Công tác phục vụ tại bến xe khách những ngày Tết như thế nào? Hoạt động giao dịch tại các ngân hàng ra sao? Hãy cùng theo dõi chuyên mục ngày hôm nay của chúng tôi với những thông tin hết sức thú vị. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, một tuần sau Tết, thị trường vàng trong nước và thế giới có nhiều biến động với xu hướng tăng. Theo ghi nhận tại các cửa hàng vàng trên địa bàn thành phố, trong phiên giao dịch chính thức đầu tiên của năm mới Đinh Dậu 2017, giao dịch các loại vàng đã tăng trung bình 600.000 đồng một lượng so với thời điểm nghỉ Tết. Lúc 9 giờ sáng ngày 2 tháng 2, tức mùng 6 Tết, giao dịch vàng miếng SJC mua vào đạt 37,4 triệu đồng một lượng, bán ra 37,6 triệu đồng một lượng. Theo giới kinh doanh vàng, nguyên nhân được coi khiến giá vàng trong nước đang bị đẩy lên do dự báo nhu cầu mua vàng của người dân sẽ tăng mạnh trong ngày thần tài, ngày mùng 10 tháng Giêng. Trong và sau Tết, giá phục vụ tại các quán ăn nhanh cũng tăng chóng mặt với mức tăng lên tới 50%, điển hình như cháo dinh dưỡng từ 20.000 đồng đến 35.000 đồng một suất, ngày thường từ 7.000 đồng đến 15.000 đồng một suất, xôi thịt băm 20.000 đồng một suất, tăng 10.000 đồng, bánh mì pate 20.000 đồng đến 25.000 đồng một chiếc, tăng 10.000 đến 15.000 đồng. Dịch vụ tại các quán nước, quán lẩu cũng tăng khá cao do nhu cầu tăng, đặc biệt phí vận chuyển tại nhà cũng tăng từ 5.000 đến 10.000 đồng trên một đơn hàng.
Theo ghi nhận tại các chợ, ngay từ 29 tháng 1, tức mùng 2 Tết, tiểu thương tại các chợ trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu bán thực phẩm, hoa quả và rau củ, phục vụ nhu cầu của khách hàng với giá cả đắt hơn so với trong Tết. Tuy nhiên, đến thời điểm này, giá cả các loại thực phẩm đã dần ổn định. Cụ thể, cà chua, bắp cải, su hào 8.000 đồng kg, xà lách 15.000 đồng kg, cải ngồng 18.000 đồng kg, cà rốt 10.000 đồng kg, tăng 2.000 đồng so với trong Tết, măng tươi 20.000 đồng kg, nấm sò 50.000 đồng kg. Đối với các loại cá, loại thực phẩm được đại bộ phận người dân lựa chọn nhiều sau Tết, giá bán cũng khá ổn định, như cá chấm từ 2,5 kg trở lên, giá 80.000 đồng kg, cá rô phi lai giá dao động từ 40 đến 55.000 đồng kg, cá chép 65.000 đồng kg. Riêng đối với các loại thịt bò, xương sườn lợn thì có giá tăng hơn hẳn khoảng 20% so với ngày thường. Thịt bò giá bán từ 230 đến 260.000 đồng kg tùy loại. Xương sườn lợn có giá từ 100 đến 110.000 đồng kg, thời điểm tăng cao lên tới 150.000 đồng kg. Thịt lợn ba chỉ, mông, vai có giá 80.000 đồng kg. Ra Tết cũng là thời điểm người dân đi lễ chùa nhiều nên các loại quả cũng không thể thiếu trong mâm lễ, nên giá các loại quả cũng đều tăng hơn khoảng 20% so với ngày thường. Cụ thể, xoài thái 75.000 đồng kg, xoài thường 30.000 đồng kg, cam loại 1 25.000 đồng kg, dưa hấu 20.000 đồng kg, thanh long 45.000 đồng kg. Các tiểu thương cho biết, đa phần các loại hoa quả đều được nhập ở miền Nam, nên giá Tết cứ vận chuyển tăng hơn, vì vậy giá bán đến tay người tiêu dùng cũng tăng.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, dịp Tết Nguyên đán là thời điểm nhu cầu đi lại của nhân dân tăng cao. Theo ghi nhận của nhóm phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, từ ngày 17 tháng 1, tức ngày 20 tháng Chạp, đến hết ngày 1 tháng 2, tức ngày 5 Tết, tại bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên đã có gần 72.500 lượt khách đi xe tại bến với gần 6.000 chuyến xe xuất bến. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
có mặt tại bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới Đinh Dậu, không khí ra vào ở đây khá tấp nập. Khu vực bán vé ngay giữa sảnh của bến có khá đông khách đến mua vé. Phía trên bảng niêm yết các chuyến đi, thời gian xuất bến, giá vé, v.v. rất rõ ràng. Hai bên sảnh của khu vực nhà chờ, hành khách ngồi chờ đến giờ xe xuất bến rất nghiêm túc. Chị Trần Thị Nhâm, nhân viên tổ bán vé thông tin. Ngoài nhiệm vụ bán vé, nếu khách nào chưa rõ chỗ đỗ xe, thời gian xe xuất bến, chúng tôi sẽ hướng dẫn hành khách ra đến nơi đỗ xe để xuất bến đúng giờ. Vừa đáp chuyến xe từ Quảng Ninh đến Thái Nguyên, trong lúc chờ đợi, người thân đến đón, chị Phạm Thị Hoa phấn khởi nói.
Năm nay đi xe thì thấy nhà khách thì không chèn ép khách, giá vé thì cũng không tăng.
Theo ghi nhận từ nhiều hành khách cho hay, tình trạng chèn ép nhồi nhét hành khách tăng giá vé cao hơn so với quy định năm nay không xảy ra. Chị Phạm Thị Hoài, một trong số những hành khách đi Lai Châu cho hay.
Tôi đi cái chuyến vừa rồi thì nhà xe cũng thoải mái, giá cả hợp lý, khách thì cũng vừa đủ ghế chứ không nhồi nhét gì. Năm nay phục vụ là cũng tốt, cũng ổn so với những năm trước.
Trao đổi với ông Trịnh Văn Quyến, Phó Giám đốc kiêm trưởng phòng kế hoạch điều độ bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên được biết, trước đây bến xe khách nằm trên trục đường Lương Ngọc Quyến nên chật chội, lượng xe tham gia giao thông lớn nên thường xuyên xảy ra tình trạng tắc nghẽn, mất an toàn giao thông. Từ khi chuyển sang vị trí mới, diện tích rộng gấp 3 lần bến cũ trên 4,3 ha thì tình trạng tắc đường, tranh giành khách giảm hẳn. Tuy nhiên để hạn chế triệt để về tình trạng này, bến đã có kế hoạch phục vụ hành khách cụ thể, đảm bảo an toàn trên mọi mặt. Theo đó, trong thời gian 30 ngày, từ ngày 13 tháng 1 đến ngày 11 tháng 2, tức 16 tháng Chạp, đến hết ngày 16 tháng Giêng, tập trung cao điểm vào hai đợt, đợt 1 từ ngày 22 đến ngày 28 tháng Chạp, đợt 2 từ ngày 6 đến hết ngày 9 tháng Giêng, các tuyến có lưu lượng hành khách tăng cao, gồm Thái Nguyên đi các tỉnh, Cao Bằng, Bắc Giang, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Nghệ An. Để đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của hành khách, Ban Quản lý Bến Xe đã triển khai nhiệm vụ cụ thể đến từng phòng, tổ sản xuất. Trong những ngày cao điểm, giờ cao điểm, bến bố trí tăng cường nhân lực trực làm việc 24/24 giờ. Ban Quản lý Bến sẽ nhắc nhở các doanh nghiệp vận tải nếu hết vé, thiếu vé, khẩn trương gửi vé đến bán phục vụ khách đi xe của doanh nghiệp. Bên cạnh đó là thường xuyên kiểm tra người lái, phương tiện trước khi xuất bến. Yêu cầu các phương tiện hoạt động phải niêm yết đầy đủ các thông tin theo quy định, giá vé, thời gian xuất bến, đảm bảo an toàn kỹ thuật, phòng chống cháy nổ. Theo ghi nhận, từ ngày 20 tháng Chạp đến hết ngày 5 Tết, tại bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên, đã có gần 72.500 lượt khách đi xe tại bến với gần 6.000 chuyến xe xuất bến. Cao điểm có ngày lên tới 487 xe xuất bến, tăng trên 50 xe so với thời gian trước. Với trên 6.200 hành khách đi xe tại bến. Mặc dù trong dịp Tết vừa qua có 3 doanh nghiệp là Hợp tác xã Cổ phần Dịch vụ Kinh doanh Vận tải Khách Nghệ An, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thành Vinh và Hợp tác xã Xuất khẩu Đà Lạt thông báo tăng giá vé với mức tăng từ 33,3 đến 37,5%. Nhưng do sự công khai về giá vé, hồ sơ đề nghị tăng giá được các cấp phê duyệt đầy đủ nên tình trạng hành khách khiếu nại không xảy ra.
Qua kết quả phục vụ vận tải hành khách dịp Tết đến ngày hôm nay, nhìn chung công tác an ninh trật tự được đảm bảo, không có hiện tượng cò mồi nuôi kéo khách hoặc là hành khách phản ánh về việc mất hành lý tại bến hoặc là mất hành lý trên xe hoặc phản ánh về cái việc nhà xe cò mồi tăng giá vé trái quy định. Công tác an ninh trật tự được đảm bảo, hành khách đi lại được thuận tiện.
Từ khi chuyển về bến xe mới, bến xe khách trung tâm đã đăng ký hợp đồng với 107 doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải. Hiện đã có 596 xe khai thác trên 115 tuyến đến 33 tỉnh thành trên cả nước với khoảng 470 lượt xe xuất bến một ngày. Dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu vừa qua, với sự chuẩn bị chu đáo của Ban Quản lý Bến xe trung tâm và doanh nghiệp vận tải, công tác phối hợp và triển khai thực hiện kế hoạch phục vụ hành khách đã đem lại hiệu quả nhất định, đem lại niềm vui, sự tin yêu của hành khách trên mỗi hành trình. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 2 tháng 2, tức ngày 6 tháng Giêng, là ngày ra quân đầu tiên của năm mới. Đối với hệ thống các ngân hàng trên địa bàn tỉnh, ngày đầu ra quân có ý nghĩa rất quan trọng. Với sự khởi đầu thuận lợi, với hứa hẹn mang đến cho các ngân hàng nói chung, nền kinh tế trên địa bàn tỉnh nói riêng, những dự cảm tốt lành. Ghi nhận không khí trong ngày đầu năm mới tại một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Có mặt tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên, chúng tôi dễ dàng nhận thấy không khí tấp nập nhộn nhịp. Các quầy giao dịch đều rất đông khách hàng. Bà Nguyễn Thị Hiền Phương, Phó trưởng phòng dịch vụ cho biết, ngay từ sáng sớm khách hàng đến giao dịch tại chi nhánh đã rất đông, chủ yếu là nộp tiền mặt vào tài khoản và gửi tiết kiệm. Trong ngày đầu của năm mới, bất kỳ khách hàng đến thực hiện giao dịch tại chi nhánh đều nhận được lì xì may mắn. Ngoài ra, để thu hút khách hàng sử dụng nhiều sản phẩm, dịch vụ của Agribank, dịp Tết này Agribank triển khai chương trình khuyến mại, tiết kiệm dự thưởng mừng xuân Đinh Dậu với trên 10.000 giải thưởng, tổng trị giá giải thưởng trên 8,2 tỷ đồng.
Cái ngày đầu tiên giao dịch của đầu xuân năm mới thì là tại Agribank tỉnh Thái Nguyên thì tất cả cán bộ công nhân viên cũng rất là phấn khởi. Khi mà đến đây với không khí ngày mở cửa giao dịch đầu năm thì 7 giờ 30 chúng tôi mở cửa thì khách hàng đã đến giao dịch rất là đông, ngập tràn các cửa luôn. Và lượng khách hàng ước tính đến thời điểm hiện tại thì khoảng độ 600 khách hàng. Theo những cái chỉ tiêu hoàn thành của 2016-2017, Agribank tỉnh Thái Nguyên cũng đã có cái chiến lược về chăm sóc khách hàng nhất định. Ví dụ như là về phong cách giao dịch hoặc là về cái bố trí cửa giao dịch làm nào mà để cho giải phóng khách hàng nhanh nhất và phục vụ cái yêu cầu của khách hàng nhanh nhất. Về những ưu đãi khác thì cũng so với ngân hàng thương mại khác thì Agribank cũng cố gắng làm sao mà để có những cái mặt bằng chung nhất đối với các ngân hàng khác mà để khách hàng đến đây giao dịch rất là hài lòng.
Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển chi nhánh Thái Nguyên, gọi tắt là BIDV Thái Nguyên, lúc cuối giờ chiều cùng ngày, sàn giao dịch của đơn vị vẫn rất đông khách hàng. Được biết năm qua, các chỉ tiêu kinh doanh của đơn vị đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Cụ thể như, dư nợ tín dụng đạt trên 7,1 tỷ đồng, tăng gần 19%, chất lượng tín dụng được kiểm soát tốt, tỷ lệ nợ xấu chỉ còn dưới 1%, huy động vốn đạt gần 5,2 tỷ đồng, tăng trưởng trên 21%, hiệu quả kinh doanh được thể hiện qua lợi nhuận trước thuế đạt trên 187 tỷ đồng, tăng 13%. Bà Nguyễn Khuê Chính, Phó Giám đốc BIDV Thái Nguyên, phấn khởi nói, Tết Nguyên đán năm nay, số ngày nghỉ Tết ngắn ngày hơn so với mọi năm, nên lượng khách hàng đến giao dịch tại chi nhánh năm nay giảm hơn so với mọi năm. Tuy nhiên, không vì thế mà chất lượng giao dịch bị ảnh hưởng. Cũng như nhiều đơn vị khác, khách hàng đến giao dịch tại BIDV trong ngày đầu tiên đều đã nhận được lì xì may mắn.
Nhân dịp ngày đầu xuân năm mới, BIDV chi nhánh Thái Nguyên cũng xin kính chúc toàn thể quý khách hàng của BIDV một năm mới sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Và BIDV Thái Nguyên cũng mong muốn rằng khách hàng sẽ tiếp tục sử dụng các sản phẩm của BIDV và BIDV chi nhánh Thái Nguyên cam kết cũng phục vụ khách hàng sẽ tốt hơn nữa. Và cái dịp chương trình Tết yêu thương, BIDV chi nhánh Thái Nguyên cũng có rất là nhiều cái sản phẩm dịch vụ. Khi mà khách hàng đến giao dịch với chi nhánh thì được hưởng các cái ưu đãi như là tặng tiền hay các cái cơ hội nhận thưởng. Ví dụ như chương trình tiết kiệm dự thưởng chào năm mới 2017 được thực hiện đến hết tháng 3 năm 2017 với nhiều cái hình thức ưu đãi hấp dẫn như quà tặng ngay hay quay số may mắn hay tuần vàng tri ân với tổng giá trị giải thưởng cũng lên tới gần 20 tỷ đồng. Hay là khách hàng gửi tiền tiết kiệm online, tức là gửi qua điện thoại hoặc các cái máy tính có kết nối điện tử thì khách hàng được tặng ngay thêm 0,1% lãi suất so với lãi suất niêm yết, cũng như là khách hàng có cơ hội được nhận các cái giải thưởng là cái chuyến du lịch Hàn Quốc 5 ngày 4 đêm với cái giá trị khoảng 23 triệu đồng và nhiều giải thưởng khác. Thế ngoài ra là đối với các cái sản phẩm cho vay thì khách hàng cũng được nhận các cái chương trình lãi suất ưu đãi.
Nằm trong hệ thống Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoài Quốc Doanh, không khí giao dịch tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân NCB Thái Nguyên cũng rất tấp nập. Ngay trong ngày ra quân đầu tiên, đơn vị đã thu hút tiền gửi đạt trên 15 tỷ đồng, trong đó số khách hàng mới đến gửi tiền đạt 3 tỷ đồng. Đặc biệt có khách hàng gửi tiết kiệm số tiền lên tới 1,5 tỷ đồng. Ông Nguyễn Hồng Thái, Phó Giám đốc phụ trách chi nhánh cho biết, năm 2016, thành công lớn nhất của đơn vị chính là sự bứt phá khi từ vị trí thứ 8 vươn lên vị trí thứ 3 với những chỉ tiêu kinh doanh vượt bậc. Trong năm mới, chi nhánh mong muốn có nhiều thành công hơn nữa trong hoạt động kinh doanh. Do đó, ngoài việc nâng cao chất lượng dịch vụ, NCB Thái Nguyên sẽ tập trung nguồn vốn vào nhiều chương trình cho vay hiệu quả. Bên cạnh đó, từ nay đến hết tháng 2 dương lịch, ngân hàng đang triển khai chương trình lì xì đầu năm vận đỏ cả năm. Theo đó, với bất kỳ khách hàng gửi tiết kiệm từ 50 triệu đồng trở lên, kỳ hạn một tháng sẽ được nhận lì xì may mắn từ 20.000 đồng đến 200.000 đồng.
Hoạt động kinh doanh tài chính ngân hàng trong năm 2017 sẽ có những sự khởi sắc nhất định. Ngoài tốc độ về tăng trưởng kinh tế của toàn quốc nói chung cũng như là hoạt động của tỉnh Thái Nguyên thì năm nay sẽ đồng bộ hóa triển khai một số cái chương trình trọng điểm như tuyến đường Hồ Hới Cốc, tuyến đường Bắc Sơn kéo dài, kè hai bên bờ sông Cầu. Đó là những cái mà cái thu hút nguồn vốn đầu tư của các cái doanh nghiệp có cái nguồn vốn ở tỉnh ngoài khá là tốt. Bên cạnh đó về hoạt động kinh doanh tài chính ngân hàng của NCB đấy riêng theo đúng cái định hướng chỉ đạo chung của hội sở, năm nay sẽ là tập trung về tăng trưởng, tăng tốc về quy mô cũng như là giữ cái ổn định về cái chỉ số tăng trưởng qua cái hoạt động của tháng 1 năm 2017 cũng như là ngày ra quân đầu tiên của ngày hôm qua mùng 2 tháng 2 đó thì chúng tôi cũng đã gặt hái được những cái thành công nhất định. Đến hết tháng 1 năm 2017 thì chỉ số mà đạt được về huy động vốn so với 31 tháng 12 năm 2016 thì chúng tôi đã tăng trưởng mới được là 66 tỷ và đã đạt được 25% kế hoạch giao của cả năm. Về chỉ tiêu cho vay thì chúng tôi cũng giữ ổn định ở cái mức là trên 770 tỷ.
Với sự khởi đầu xuân sẻ trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới cùng với chiến lược kinh doanh hiệu quả, bức tranh kinh tế tại các ngân hàng sẽ có nhiều khởi sắc, đóng góp tích cực cho phát triển chung của tỉnh nhà. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Tài chính thị trường, số đầu tiên của năm 2017. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Lời cảm ơn. Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên, các ban xây dựng đảng của tỉnh ủy, Tỉnh đoàn Thái Nguyên, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Chi cục Thi hành án Dân sự tỉnh Thái Nguyên và các sở, ban ngành của tỉnh Thái Nguyên. Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội thành phố Thái Nguyên, các chi đảng bộ trực thuộc thành ủy, các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Tòa án Nhân dân huyện Định Hóa, Trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh và thành phố Thái Nguyên các thời kỳ, Đoàn Thanh niên các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh, Câu lạc bộ hưu trí tỉnh Thái Nguyên, Câu lạc bộ hưu trí thành phố Thái Nguyên, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể cùng cán bộ và nhân dân tổ dân phố số 13, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên. Các gia đình thông gia, họ hàng thân hữu gần xa đã đến phúng viếng, chia buồn và tiễn đưa bố, ông chúng tôi là ông Lê Quý Mùi, sinh năm 1943, quê quán xã Mai Đình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Trú quán tại tổ 13, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc tăng gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình xin được lượng thứ. Thay mặt gia đình, trưởng nam Lê Quý My, thứ nam Lê Quang Minh, thứ nữ Lê Thị Minh Thiêm cùng toàn thể gia quyến.
Taxi Thái Bảo 02803 737 737 triển khai chương trình khuyến mại đặc biệt tri ân khách hàng chào đón Xuân Đinh Dậu 2017, đón xuân sang rước lộc vàng. Với mỗi cuộc điện thoại khách hàng gọi đến tổng đài 02803 737 737 khi sử dụng xe của hãng taxi Thái Bảo có giá trị từ 50.000 đồng trở lên, khách hàng sẽ nhận được một mã số dự thưởng với giải thưởng như sau: một giải đặc biệt trị giá 3 chỉ vàng 4 số 9 khi 3 số cuối của điện thoại gọi đến chung với 3 số cuối của giải đặc biệt xổ số miền Bắc; một giải nhất trị giá 1 chỉ vàng 4 số 9 khi 2 số cuối của điện thoại gọi đến chung với 2 số cuối của giải nhất xổ số miền Bắc; hai giải nhì trị giá 0,5 chỉ vàng 4 số 9 khi 2 số cuối của điện thoại gọi đến chung với 2 số cuối của giải nhì xổ số miền Bắc; 6 giải 3 trị giá 1 triệu đồng khi 2 số cuối của điện thoại gọi đến chung với 2 số cuối của giải 3 xổ số miền Bắc; 4 giải khuyến khích trị giá 500.000 đồng khi 2 số cuối điện thoại gọi đến chung với 2 số cuối của giải 4 xổ số miền Bắc. Thời gian, mỗi khách hàng sử dụng dịch vụ có cuộc gọi từ 0 giờ 0 phút 0 giây từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 đến 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 1 tháng 2 năm 2017. Kết quả sẽ lấy theo kết quả xổ số miền Bắc vào ngày 9 tháng 2 năm 2017. Các số trúng thưởng được tính theo thời điểm gọi đến sớm nhất. Danh sách trúng giải được thông báo trên website tại địa chỉ http://taxithaibao.com và địa chỉ Facebook http://www.facebook.com/taxithaibao. Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Giác không cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng.
Bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrax và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803 737 737.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.